cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu đến Các Vua thứ nhì đoạn thứ 9. Xin các bạn nhớ trong trí là Ahazia vua của Juda đã đi lên thăm viếng vua Joram ở Rizrian bởi vì Joram bị thương nặng trong chiến trận. Rõ ràng là hiện nay vua vẫn còn bệnh. Và hôm nay xin mời các bạn cùng xem trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 9 từ câu 1 đến câu 4. Đấng tiên tri Elise gọi một người trong bọn môn đồ của những tiên tri mà nói rằng: Hãy thắt lưng, đem ve dầu này theo ngươi và hãy đi đến Ramoth tại Galaad. Khi ngươi đã đến đó, hãy kiếm Jehu là con trai của Josaphat, cháu của Nimshi ở đâu. Đoạn ngươi sẽ vào, khiến người trỗi dậy khỏi anh em mình và dẫn người vào trong một phòng kín. Bây giờ ngươi sẽ lấy ve dầu đổ trên đầu người và nói rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy, ta sức dầu cho ngươi làm vua trên Israel. Đoạn hãy mở cửa ra và trốn đi, chớ quẩn đại. Như vậy, người tôi tớ trai trẻ của đấng tiên tri đi đến Ramoth tại Galaad. Thưa các bạn, vị trai trẻ này đi làm công tác của Elise bảo ông. Các bạn chú ý là những gì mà Elise làm thì hình như không hợp lý lắm, phải không? Các bạn nghĩ rằng Elise không nên cử một tiên tri trẻ đi sức dầu trong vị vua. Chính Elise cần đi làm điều đó. Như các bạn còn nhớ trong trường hợp của Samuel sức dầu cho vua Saul, ông cũng sức dầu cho David làm vua. Cho nên các bạn nghĩ, theo lẽ bình thường, Elise là người đi sức dầu cho Jehu làm vua. Nhưng Elise đã không làm như vậy. Ông cử một tiên tri trẻ đi sức dầu cho vua Jehu làm điều đó một cách kín đáo, riêng tư. Đó là lý do tại sao Elise cử một tiên tri trẻ đi làm công tác này, vì không ai nghi ngờ công tác của một người trẻ. Jehu được sức dầu làm vua. Ông là một người rất khát máu. Các bạn gặp ông ta trong các trang của Kinh Thánh. Một số những điều ông làm là theo ý của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nói rằng Ngài diệt hết tất cả mọi người nam của nhà Ahab, không còn một ai sót lại trong Israel. Và Chúa dùng Jehu thực hiện công tác này. Và trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 9 từ câu 7 đến câu 10. Ngươi sẽ đánh giết nhà Ahab chủ ngươi, và ta sẽ báo cho Jezebel về quyết của các tiên tri, các tôi tớ ta cùng quyết của hết thải tôi tớ của Đức Giê-hô-va. Cả nhà Ahab sẽ bị diệt hết. Các người nam của nhà Ahab, vô luận kẻ nô lệ hay người tự do, ta sẽ giết khỏi trong Israel, và ta sẽ làm cho nhà Ahab giống như nhà Jeroboam, con trai của Nebat, và giống như nhà Ba-esa, con trai của Ahijah. Chó sẽ ăn thịt của Benjamin trong đồng ruộng Rizrian, chẳng có ai chôn người. Đoạn người trai trẻ mở cửa ra và chạy trốn. Vị tiên tri trẻ này nhắc lại lời tiên tri về hoàng hậu Jezebel sẽ không thoát khỏi sự đón phạt về những hành động gian ác mà bà đã làm. Và trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 9, câu 11 và 13 ghi tiếp: Jehu bèn đi ra, đến cùng các tôi tớ của chủ mình. Chúng hỏi rằng: Mọi sự bình an chớ? Kẻ điên này đến kiếm anh làm chi? Người đáp với chúng nó rằng: Các ngươi biết người và lời của người nói. Nhưng chúng nó đáp rằng: Nói dối, hãy nói cho chúng ta. Vậy người nói với chúng rằng, người có nói với ta cách này cách kia rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy, ta sức dầu cho ngươi làm vua trên Israel. Ai nấy liền lật đật, lấy quần áo mình trải xuống dưới chân người, trên các nấc thang, đoạn, chúng nó thổi kèn và tung hô rằng, Giê-hô làm vua. Khi những người ở trong phòng biết Giê-hô được sức dầu làm vua, thì họ hành động ngay, họ thổi kèn và tung hô, Giê-hô làm vua. Vua Joram hiện đang bệnh ở Rít-ri-ên và A-cha-xia đang thăm viếng. Giờ đây, điều gì xảy ra ở Rít-ri-ên? Điều kế tiếp mà chúng ta thấy xảy đến, đó là Giê-hô giết Joram. Joram ở Rít-ri-ên không biết rằng Đức Chúa Trời đã cất ngôi vua khỏi ông và sức dầu cho Giê-hô làm vua Israel. Vua A-sa-chia ở Giu-đa đang thăm viếng. Những người lính canh báo cáo là có một đoàn lính kỵ đang tới. Joram cử một sứ giả đến gặp họ và hỏi rằng, bình an chăng? Các ông đến đem tin lành hay tin dữ? Thay vì trả lời câu hỏi, Giê-hô bảo người hỏi đó hãy lui phía sau. Và giờ đây người lính thứ hai báo tin cho Joram. Trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 9 câu 20, lính canh lại báo tin rằng sứ giả đã đến nơi chúng nó rồi, nhưng người không trở về. Và cách dẫn xe giống như cách của Giê-hô con trai của Nimshi, vì người dẫn cách hung hăng. Sứ giả được cử đi gặp Giê-hô đã không trở về để báo cáo cho vua, bởi vì Giê-hô đang đến để giết Joram. Vì thế Joram và A-cha-xia lên ngựa đi gặp Giê-hô. Trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 9 câu 21 và 22, Joram bèn nói rằng, hãy thắng xe, người thắng xe người. Đoạn Joram vua Israel và A-cha-xia vua Giu-đa mỗi người đều lên xe mình, kéo ra đón Giê-hô, gặp người trong đồng ruộng của Na-bốt, người Rít-ri-ên. Vừa khi Joram thấy Giê-hô thì nói rằng, hỡi Giê-hô, bình an chăng? Nhưng Giê-hô đáp rằng, chi, hễ sự gian dâm sự tà thuộc của Giê-sê-bên mẹ vua, còn nhiều dừng ấy thì bình yên sao đặng? Với lời nói nặng nề với mẹ của vua như thế, chứng tỏ rằng Giê-hô không còn phục tùng nữa. Joram nhận ngay rằng Giê-hô giờ đây trở nên một người phản nghịch. Và trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 9 câu 23-26, Joram bèn trở tay mình chạy trốn, nói với A-cha-xia rằng, ở A-cha-xia có mưu phản. Giê-hô nắm lấy cung mình bắn, tên chúng nhằm Joram giữa hai vai, thấu ngang qua trái tim và người ngã xuống trong xe mình. Đoạn Giê-hô nói với Mít-ca quan tướng mình rằng, hãy đem liện hắn trong đồng ruộng của Na-bốt người Rít-ri-ên, vì khá nhớ lại một lần kia ta và ngươi đồng cởi ngựa theo A-háp cha hắn, thì Đức Giê-hô-va phán với người lời lý đoán này: quả thật hôm nay ta đã thấy huyết của Na-bốt và của các con trai người, ta sẽ báo ngươi lại như chính nơi đồng ruộng này. Bởi cớ đó hãy liện hắn trong đồng ruộng này y như lời Đức Giê-hô-va đã phán. Joram cố gắng chạy thoát, Giê-hô nắm lấy tên và bắn trúng vào tim ông. Có một điều đáng chú ý là tên Joram cũng được gọi là Jehoram trong câu này, và cả hai tên đều cùng có một nghĩa và được dùng cho cả hai vua Israel và vua Judah. Và kế tiếp theo đó, Giê-hô giết vua A-cha-xia. Trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 9 câu 27 và 28, khi A-cha-xia vua Judah thấy việc này bèn chạy trốn về lối đầu vườn. Khi Giê-hô đuổi theo người và biểu rằng hãy đánh chết hắn trên xe hắn nữa, họ bèn hãm đánh người tại nơi dốc Ru-rơ gần Rip-le-am. Đoạn A-cha-xia đi đến Megiddo và chết tại đó. Tôi tớ của người để thay người trên một cái xe trở về Jerusalem và chôn người trong mộ người chung cùng với các tổ phụ người tại thành David. Ban đầu Giê-hô đến Rít-ri-ên với ý định là giết Joram, trong khi A-cha-xia chỉ đến đó thăm viếng. Vua hiệp với người ác, tức là với nhà A-háp. Vua A-cha-xia đến sai chỗ và sai giờ, Vì thế, vua bị giết một cách thảm thương. Và điều kế tiếp, Jehu giết Jezebel. Trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 9 câu 30, Jehu liền đến tại Rit-re-en. Jezebel hai bèn dồi phấn mặt mình, trang điểm đầu và đứng trên nơi cửa sổ. Giờ đây chúng ta đến thời điểm cuối của Jezebel, mẹ của vua. Bà chết trong một cảnh tượng rất kinh hoàng. Bà là một người đàn bà rất kinh sợ, rất mưu lược, rất tàn ác, giết người chẳng gớm tai. Bà là con gái của một gia đình hoàng gia, con của vua Ết-ba-an của Sidon. Rất có thể bà là một người đẹp nhất trong thời bấy giờ. Không có một ai sánh được như bà. Khi Ahab và Jezebel làm đám cưới, thì dân chúng ăn mừng rất lớn suốt năm. Những người sang trọng nhất của hai vương quốc đều được mời tham dự. Có cả hai dòng tộc của hoàng gia nhóm lại. Mọi người đều kính trọng, chúc tụng. Có lẽ Eli cũng không tìm thấy một lỗi nào trong chuyện này. Cả dân chúng của hai vương quốc đều ăn mừng rất lớn. Cũng có thể ma quỷ ở địa ngục ăn mừng nữa. Chúng vui cười, hoan hỷ với nhau. Do vậy tại chốn thiên đàng, thiên sứ khóc lóc. Thay vì rung chuông reo mừng thì họ thấy một hình ảnh ảm đạm, tức là có nhiều đám tang sắp diễn ra. Đó là cái nhìn của thiên đàng về đám cưới của Ahab và Jezebel. Thế gian này thường hay nhìn sự việc khác với quan điểm của thiên đàng. Tại sao quan điểm của thế gian khác với quan điểm của thiên đàng? Bởi vì Đức Chúa Trời nhìn vào tấm lòng, trong khi con người có cái nhìn giới hạn về sự việc xảy ra. Jezebel là một người đàn bà được chú ý rất nhiều ở trong lịch sử. Bà là người có một khả năng, bà là một người có ảnh hưởng lớn, bà là người có một bản tính nắm quyền. Ảnh hưởng gian ác của bà làm suy sụp ba vương quốc sau khi bà qua đời. Bà tuôn ra những ảnh hưởng độc hại vào lịch sử. Kinh Thánh không hề đề cập về bà Jezebel cho đến sách Khải Quyền là phần cuối của Kinh Thánh. Như tôi đã đề cập trước đây, tên của Jezebel có nghĩa là không kết hôn, trinh trắng. Các bạn có thể có những ý nghĩ khác thường và trái nghịch về bà. Bà ta rất có thể là khô khan và lạnh lùng về đời sống tình dục. Nhưng bà Jezebel rất đẹp và quyến rũ. Những người đàn ông đều bị lôi cuốn theo bà. Khó ai có thể khước từ, ngay cả Ahab. Bà nắm quyền Ahab và cai trị cả vương quốc phía Bắc. Bà Jezebel thiết lập sự thờ phượng thần Ba-an. Bà đã đưa lên 450 tiên tri Ba-an và 400 tiên tri Ác-tạc-tê. Bà là người rất bạo động. Bà giết các tiên tri của Đức Chúa Trời. Những người còn sống sót phải sống trong các hang núi. Bà sắp đặt để con cái của bà kết hôn với con cháu trong dòng vua David. Trong suốt thời gian trị vì lâu dài của Ahab, bà đã kết hiệp ảnh hưởng với chồng. Những ý kiến của bà luôn được trỗi hơn. Không một ai dám chống nghịch lại với bà, ngoại trừ tiên tri Eli. Tội ác của bà rất nhiều, máu tuôn đổ tràn lan dưới ảnh hưởng cai trị của bà. Không một ai chống cự nổi. Trong một thời gian rất dài, hình như Đức Chúa Trời yên lặng, không hành động chi hết. Cuối cùng, Jezebel phạm một tội ác lớn nữa. Bà sắp đặt mưu lược để giết Naboth để cho Ahab chồng của bà chiếm được vườn nho của ông ta. Bà phạm tội rất lớn khi bà giết người vô tội và đoạt lấy tài sản của họ. Đây là một hành động rất tồi tệ và thiên đàng không còn yên lặng nữa. Sự kiên nhẫn của Đức Chúa Trời đã cạn. Ngài cử tiên tri Eli đến để công bố sự đón phạt của Ngài. Một ngày đã đến, trước nhất là Ahab bị giết và chó đã liếm máu của ông đúng như lời tiên tri đã nói. Giờ đây tới phiên của Jezebel, một ngày sẽ đến, tay chân của bà sẽ bị chặt ra, chó sẽ ăn thịt của bà, đến nỗi thân thể của bà không còn đủ để chôn. 14 năm trôi qua kể từ khi Ahab chồng của bà đã qua đời, bà nghĩ rằng có thể lời tiên tri của Đức Chúa Trời về bà chắc sẽ không ứng nghiệm. Bà vẫn không ăn năn, bà khinh bỉ Đức Chúa Trời. Bà ở Rit-re-en và bà nghĩ rằng bà có thể thoát khỏi hậu quả và không có việc gì xảy ra cho bà. Nhưng các bạn biết rằng luật pháp của Đức Chúa Trời được viết ra một cách rõ ràng trong đời sống của con người. chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Trong sách Galati đoạn 6 câu 7. Bây giờ chúng ta đến một giai đoạn ghê gớm trong lịch sử. Đây là những trang kinh thánh ghi lại việc xảy đến cho Giê-sa-bên, mẹ của vua. Bà ta đang sống trong một hoàng cung rất sang trọng, xa hoa ở Rit-ri-ân. Lời tiên tri về sự kinh hoàng xảy đến cho bà chưa được ứng nghiệm. Đột nhiên, có một chiếc xe từ phía bắc. Vua Giê-hu là người đang ở trên xe đó. Ông vừa giết hai vua, vua A-cha-sia của Judah ở miền nam và vua Israel ở miền bắc, tức là Joram, con trai của bà Giê-sa-bên. Nhưng hiện nay bà đang làm gì? Bà đang thoa mặt, chải tóc để trang điểm, và bà nhìn qua cửa sổ. Bà là hoàng hậu và là mẫu hậu đầy kiêu hãnh. Cháu nội của bà đã 23 tuổi rồi, cho nên bà không còn là một người trẻ nữa. Và tôi nghĩ rằng không còn son phấn đặc biệt nào làm cho bà trở nên trẻ và thu hút nữa. Khi bà nhìn qua cửa sổ từ trên lầu, thấy Giê-hu đến, và bà khởi sự nói một lời vụng về. Ở trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 9 câu 31. Khi Giê-hu đi qua cửa thành, và nàng nói rằng, hỡi Simri, kẻ giết chúa mình, bình an chăng? Trong lời nói của bà vẫn còn tỏ vẻ kiêu hãnh ngạo mạn. Bà có ý nói rằng, xin hãy đến để chúng ta nói chuyện về vấn đề này. Và trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 9, câu 32 đến câu 33 ghi tiếp. Giê-hu ngước mắt lên, hướng về cửa sổ và nói rằng, trên cao kia, ai thuộc về ta? Ai? Hai ba quan quạng bèn ngó ra về hướng người. Người kêu chúng rằng, vậy hãy ném nó xuống đất. Chúng bèn ném nàng xuống đất và quyết giọt ra trên tường và trên ngựa, rồi ngựa dài đạp nàng dưới chân. Giê-hu vẫn không dao động bởi lời của Giê-sa-bên. Ông không có một sự thương xót nào. Giê-sa-bên không sợ Giê-hu, bà cũng không hề nài xin Giê-hu điều gì. Còn Giê-hu thì không có kính trọng bà ta. Ông ra lệnh ném bà xuống đất. Các quan ném bà xuống đất. Bà rớt xuống đất chết giống như một trái dưa hấu bị bể ra. Đây là một hình ảnh kinh sợ. Giống như cách đối xử của thú vật. Đây là một chuyện chưa hề có xảy ra. Vì bà là mẹ của vua, thường được đối xử một cách kính trọng. Và trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 9 câu 34. Giê-hu vào, ăn và uống xong. Đoạn nói rằng, vậy hãy đi xem bà khốn nạn và lo chôn nó, vì nó là con gái của vua. Làm sao mà Giê-hu có thể ăn uống sau khi ông đã làm một việc đáng kinh như vậy? Vì ông ta là một chiến sĩ mạnh bạo, mạnh dạn, không có lòng rung động. Vả lại, ông đang có ham muốn gian ác, ông không từ năng bất kỳ một tội ác nào. Ông là một người tồi tệ và hèn hạ. Và trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 9, câu 35 đến 37. Vậy các tôi tớ đặng chôn nàng, nhưng chúng chỉ còn thấy cái sọ, hai chân và lòng bàn tay nàng mà thôi. Chúng trở về cho chủ mình hay điều đó. Giê-hu bèn nói, ấy là lời của Đức Giê-hô-va đã cậy miệng Ê-li, người Thê-si-be tôi tớ ngài mà phán rằng, chó sẽ ăn thịt Giê-sa-bên tại trong đồng ruộng Rit-ri-ân. Và thấy nàng sẽ như phân trên mặt đất, trong ruộng Rit-ri-ân, đến nỗi người ta không thể nói rằng, này là Giê-sa-bên. Khi Giê-hu bảo các tôi tớ của ông đi chôn cất Giê-sa-bên, thì chó đã ăn hết thi thể của bà. Các bạn thân mến, trên thiên đàng không có vui, mừng hay là buồn về việc xảy ra cho Giê-sa-bên. Có lẽ thiên đàng sẽ nói cho chúng ta biết về tương lai ở trong sách Khải Huyền. Vì những sự đoán xét của Ngài đều chân thật và công bình, Ngài đã đoán phạt đại dâm phụ nó lấy điều dâm loạn làm hư hỏng thế gian, vì Ngài sẽ báo thù quyết các tôi tớ của Ngài đã bị tai con đại dâm phụ làm đổ ra. Trong sách Khải Huyền, đoạn 19 câu 2. Sự chết của Giê-sa-bên minh chứng cho chúng ta một lần nữa về lẽ thật của lời Chúa được chép trong sách Galati đoạn 6 câu 7. Chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Và thưa các bạn, trong sách Các Vua Thứ Nhì, đoạn 10, tiếp tục nói đến cho chúng ta sự đón phạt xảy đến cho nhà Ahab bởi Jehu. Trong đoạn 10, từ câu 1 đến câu 4, ghi tiếp. Và tại Samari có 70 con trai của Ahab, Jehu viết thơ gửi cho các đầu mục của Rizrian tại Samari, tức là các trưởng lão và các giáo sư của những con trai Ahab mà rằng, tại nơi các ngươi, có những con trai của chủ các ngươi, lại có xe, ngựa, binh khí và thành kiên cố. Ấy vậy, hễ các ngươi tiếp được thơ này, hãy chọn trong các con trai của chủ mình, ai là người tử tế nhất, có tài năng hơn hết, lập người ấy lên ngôi cha người rồi tranh chiến vì nhà của chủ các ngươi. Chúng bèn sợ hãi lắm và nói rằng, hai vua không thế đứng nổi trước mặt người, còn chúng ta chống cự với người sao nổi. Jehu cho các con trai của Ahab một cơ hội để chiến đấu chiếm lại ngôi vua Israel, nhưng không có một người con nào đủ sức và dám đứng lên chống nghịch lại với Jehu. Sau đó, các trưởng lão của Israel muốn cứu họ khỏi bị mất đầu và chứng minh cho sự phục tùng vua Jehu, cho nên họ giết hết thảy 70 con trai của nhà Ahab. Và trong sách Các Vua Thứ Nhì, đoạn 19, câu 11, viết như vậy. Jehu cũng giết hết thảy những người còn sót lại trong nhà Ahab ở Rizrian, luôn các đại thần, các bạn hữu thiết và những thầy cả của người, chẳng để còn lại một ai hết. Điều kế tiếp, chúng ta thấy Jehu giết các thái tử của Judah. Trong sách Các Vua Thứ Nhì, đoạn 10, câu 12-14. Đoạn, Jehu đứng dậy đi đến Samari, khi người đến gần chòi của kẻ chăn chiên ở dọc đường, gặp các anh em Asachia vua Judah thì nói rằng, các ngươi là ai? Chúng đáp, chúng tôi là anh em của Achasia đi xuống chào các con trai của vua và của hoàng hậu. Jehu truyền lệnh rằng, hãy bắt sống chúng nó. Người ta bắt sống chúng nó số là 42 người, rồi giết họ gần chiến của chòi kẻ chăn chiên. Người ta chẳng để sống một ai. Sau khi giải quyết xong với nhà Ahab, Jehu trên đường trở về ngôi vua ở Samari, ông gặp 42 con trai và các cháu trai của Achasia từ xứ Judah. Jehu cũng giết họ luôn. Dầu vậy, có một người còn sót lại, người đó là con cháu của nhà Saul. Và trong sách Các Vua Thứ Nhì, đoạn 10, câu 15. Đi khỏi đó, Jehu gặp Jonadab, con trai của Rechab, đang đi đón người. Người chào Jonadab và nói rằng, lòng ngươi có chân thành cùng tôi, như lòng tôi đã chân thành với ngươi chăng? Jonadab đáp rằng, phải, chân thành. Jehu tiếp, thế thì, nếu chân thành, hãy giơ tay cho tôi. Jonadab bèn giơ tay cho người. Jehu biểu người lên xe với mình. Jehu vẫn còn trên đường tới Samari và gặp Jonadab, người Rechab. Jehu nêu lên câu hỏi, ngươi là bạn hay thù? Jonadab là một trong những người còn sót lại của dòng tộc Rechab. Ông là người không có sự nghi ngờ. Và ông tỏ bày sự ủng hộ Jehu bằng cách lên xe ngựa với Jehu. Và tiếp đến, chúng ta thấy đến việc Jehu diệt trừ những người thờ phượng Baal. Ở trong sách Các Vua Thứ Nhì, đoạn 10, câu 18 và 19. Jehu nhóm hết thải dân sự và nói cùng chúng rằng, Ahab ít hầu việc Baal, Jehu hầu việc nhiều hơn. Vậy bây giờ hãy nhóm lại cho ta các tiên tri của Baal, các đầy tớ người, và hết thải thầy cả người. Chớ thiếu một ai, vì ta có ý dâng một của tế lễ lớn cho Baal. Hễ ai không đến, ắt sẽ không sống. Và Jehu dùng mưu trí toan diệt các kẻ hầu việc thằng Baal. Điều kế tiếp là Jehu làm là gom tất cả các tiên tri Baal lại, rồi bằng cách nói dối là ông sẽ dâng một lễ lớn cho thằng Baal. Thật sự Jehu không có ý hướng thờ Baal. Khi tất cả các tiên tri Baal đến dự lễ, ông giết họ hết cả. Lý cớ của dân của lễ cho Ban là một cái bẫy, và các tiên tri Ban này đã sập vào đó. Điều kế tiếp, chúng ta cũng tìm hiểu về việc Giê-hu theo tội lỗi của Giê-rô-bô-am trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 10, câu 29 và 30. Song người chẳng từ bỏ tội lỗi của Giê-rô-bô-am con trai của Na-bát, tức tội đã gây cho Israel phạm tội, nghĩa là người còn để lại các bò vàng tại Bê-tên và tại Đan. Đức Giê-hô-va phán với Giê-hu rằng, bởi vì ngươi đã làm rất phải, sự công bình trước mặt ta và đãi nhà Ahab thuận ý ta, nên con trai ngươi sẽ ngồi trên ngôi Israel cho đến đời thứ tư. Dầu Giê-hu giết các tiên tri của ba anh, nhưng ông không quay trở về với tiên tri của Đức Chúa Trời. Giê-hu tiếp tục thờ phượng con bò mà Giê-rô-bô-am đã lập. Giê-hu không thờ phượng ba anh hay thần của Si-đôm, như ông thờ con bò vàng, và nó đến từ xứ Ai Cập. Giê-hu không có thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng bởi vì ông làm theo điều của Đức Chúa Trời muốn ông làm, nên ông được ban cho một phần thưởng trên đất. Chúa để cho con cháu của ông cai trị đến đời thứ tư. Dầu rằng Giê-hu là người rất hung bạo, nhưng được Đức Chúa Trời dùng để thực hiện sự đoán phạt mà Ngài đang cần. Và tiếp đến, chúng ta thấy đến việc Israel bị vua Hazael của Syria đánh. Trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 10, câu 31 và 32. Nhưng Giê-hu không hết lòng cẩn thận theo luật pháp của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, người chẳng từ bỏ tội của Giê-rô-bô-am, tức tội đã gây cho Israel phạm tội. Trong lúc ấy, Đức Giê-hô-va khởi giảm bớt địa phận của Israel, khiến cho Ha-sa-ên hãm đánh chúng trên các giới hạn Israel. Những điều này xảy ra cho thấy là vương quốc phía Bắc dần dần đi đến chỗ suy sụp, sắp đến thời kỳ bị lưu đày. Giờ đây vương quốc này đến một giai đoạn suy vong, sắp đến ngày cáo chung. Họ sẽ bị bắt lưu đày bởi người Syria, và đoạn này kết thúc sự trị vì 28 năm của vua Giê-hu. Thưa các bạn, qua việc xảy đến cho Giê-hu, cho chúng ta một hình ảnh đáng lưu ý. Dù Giê-hu là một người hung bạo, nhưng được Đức Chúa Trời dùng như một cây roi để thực hiện sự đoán phạt mà Ngài cần đến. Thân chào quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.